Chiến thần ở rể, chương 441, 441, là bạn của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ người của các gia tộc đứng đầu và một số người có quyền thế mới biết được ý đồ thực sự của hội võ lần này. Phần lớn mọi người đều không biết. Vậy nên khi thấy những ông lớn như Hàn Khiếu Thiên xuất hiện, ai cũng không dám tin. Nhóm người một nam hai nữ trong đám đông cũng đang hưng phấn nhìn vào lối đi dành cho khách quý. Ba người này chính là Vương Dũng, bạn gái La Viên Viên và Từ Lệ trang điểm lòe loẹt vừa gặp Dương Thanh ở ngoài hội trường. Hôm nay tới đây được gặp nhiều ông lớn như vậy, không phí công chút nào. Phải đó, chủ nhà họ Hàn đứng đầu Giang Bình và chủ nhà họ Chu đứng đầu Nam Dương đều tới cả rồi. Nhưng anh chàng trẻ tuổi ở giữa các chủ gia tộc lớn của Giang Bình là ai vậy? La Viên Viên và Từ Lệ phấn khích nói. Bọn họ ngồi ở chính giữa. Cách lối đi dành cho khách quý quá xa nên hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt những người kia. Không chỉ có bọn họ, rất nhiều người khác cũng không thấy rõ. Tớ nghe bố tớ nói lần này người đứng đầu tỉnh Giang Bình cũng tới. Chắc chắn chính là anh trai kia rồi. Hai mắt La Viên Viên sáng rực. Từ Lệ sùng bái nhìn theo bóng người trẻ tuổi kia. Kích động nói. Viên Viên, cậu giúp tớ gặp mặt người kia đi. Nếu có thể, tớ rất muốn được gả cho anh ấy. Cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai? Anh ấy chính là người nắm quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Giang Bình. Quan trọng là người ta còn rất trẻ. Số người muốn gả cho anh ấy phải xếp được một vòng quanh Giang Bình rồi. La Viên Viên rất tự biết mình biết người. Người như vậy sao có thể nhìn chúng ta cơ chứ? Viên Viên, cậu đừng nói mấy lời nhụt chí thế chứ. Chỉ cần có thể tiếp cận được người đứng đầu tỉnh Giang Bình, nhất định tớ sẽ khiến anh ấy yêu tớ. Người đàn ông như thế này, có bắt tớ lên giường không công với anh ấy tớ cũng bằng lòng. Không được, tớ đã yêu anh ấy không còn thuốc chữa nữa rồi. Cả đời này tớ chỉ muốn gả cho anh ấy. Trên gương mặt trang điểm loè loẹt của Từ Lệ đầy si mê. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình là Dương Thanh. Trong khi hai cô gái đang mải mơ mộng, chợt một người kinh ngạc thốt lên. La Viên Viên và Từ Lệ đồng loạt quay sang nhìn Vương Dũng. Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Từ Lệ khó chịu nói. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai cơ chứ? Tên nghèo kiết xác kia sánh nổi sao? Tôi nói thật mà. Hai người nhìn quần áo người kia mặc đi. Giống hệt bộ Dương Thanh vừa mặc. Dáng người cũng giống nhau. Vương Dũng kích động giải thích. Mặc dù anh ta không thấy rõ mặt anh nhưng lại nhận ra quần áo anh đang mặc. Câm miệng. La Viên Viên cả giận nói. Đồ vô dụng nhà anh còn dám nói vớ vẩn thì cút ra ngoài cho tôi. Sao anh dám sỉ nhục người đứng đầu tỉnh Giang Bình? La Viên Viên sa sầm mặt, tát thật mạnh vào mặt Vương Dũng. Anh ta bị đau ôm mặt, uất ức lắm nhưng vì em gái, anh ta vẫn phải nhẫn nhịn con ả khốn nạn này. Từ Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Vương Dũng, châm chọc nói. Đúng là đồ ăn hại. Bạn bè cũng một lũ nghèo rách mồng tơi. Nếu không phải anh còn giá trị lợi dụng, Viên Viên đã đá anh từ lâu rồi. La Viên Viên âm thầm thừa nhận lời bạn thân nói. Lạnh lùng lên tiếng. Nếu còn muốn chữa bệnh cho em gái thì ngoan ngoãn nghe lời. Đừng tự làm khổ mình. Vương Dũng giận tới mức toàn thân run rẩy. Nhưng nghĩ tới em gái, anh ta lại buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Vương Dũng, đúng lúc này, sau lưng anh ta vang lên giọng nói quen thuộc. Vương Dũng quay lại thấy Dương Thanh đang mỉm cười nhìn mình. La Viên Viên và Từ Lệ cũng quay đầu lại. Trông thấy Dương Thanh, cả hai đều vô thức run lên. Bởi vì quần áo Dương Thanh đang mặc trên người và dáng người anh y hệt người đứng đầu tỉnh Giang Bình bọn họ vừa nhìn thấy ở phía xa. Dương Thanh, cậu là người đứng đầu tỉnh Giang Bình đúng không? Vương Dũng bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Cách Trương.